Chương 656, đánh lén may mắn thầy, Tôn Ngộ Không không hề phát hiện ra Cửu Kỳ Lân. Hắn cũng không ngờ rằng trên đường đến hoàn tuyển thế giới lại gặp phải kẻ thù. Sau khi phát hiện Tôn Ngộ Không, Cửu Kỳ Lân không vội vàng tấn công mà âm thầm theo dõi hắn từ xa. Khi xác nhận Tôn Ngộ Không cũng đang hướng đến hoàn tuyển thế giới, họ quyết định không thể bỏ qua cơ hội này. Cửu Kỳ Lân hiểu rõ Tôn Ngộ Không, bởi Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu đều coi hắn là mối nguy hiểm lớn. Do đó, họ nắm rõ mọi thông tin về Tôn Ngộ Không. Hãy nhân lúc hắn chưa phát hiện ra chúng ta, tấn công bất ngờ. Nếu tiêu diệt được Tôn Ngộ Không, dù không tìm được trấn giới thiên bi cũng là một chiến thắng vang dội. Ở một mức độ nào đó, Tôn Ngộ Không còn nguy hiểm hơn cả trấn giới thiên bi. Mộng Kỳ Lân dịp tinh thần nhìn bóng lưng Tôn Ngộ Không và đề xuất, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Ngộ Không không phải kẻ dễ đối phó. Nếu sơ suất, chúng ta có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, sát hồn phản đối. Đúng vậy, một nhân vật khiến Linh Uy Ngưỡng và Tê Chiếu phải bó tay không thể xem thường. Tuy lúc này chỉ có Tôn Ngộ Không một mình, nhưng không thể chủ quan. Tuy nhiên, sát hồn cũng nói đúng, nếu Tôn Ngộ Không đến hoàn tuyển thế giới, họ sẽ không còn cơ hội ra tay. Mục đích của họ là tìm kiếm và đoạt lại chấn giới thiên bi. Do đó cần phải hành động bí mật, không thể để lộ dấu vết. Dù mạnh mẽ đến đâu, họ cũng không thể chống lại đại quân hoàn tuyển thế giới. Nói cách khác, họ tuyệt đối không thể động thủ trong lãnh thổ hoàn tuyển thế giới. Cần phải bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch tiếp theo. Hiện tại, họ còn cách hoàn tuyển thế giới 3 ngày di chuyển, vẫn còn thời gian. Nhận thức được sức mạnh của Tôn Ngộ Không, họ cần một kế hoạch vô cùng cẩn mật. Tôn Ngộ Không vẫn hoàn toàn không hay biết về âm mưu của họ. Hắn di chuyển trong không gian vũ trụ, không thể liên tục mở thần thức để dò xét vì sẽ gây tổn thương cho nó. Tuy nhiên, sau những gì đã trải qua, Tôn Ngộ Không vẫn luôn duy trì trạng thái thần thức mở rộng. Trong không gian vũ trụ không có ngày đêm, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn dừng lại vào khoảng nửa đêm để nghỉ ngơi trên một hành tinh không có người sinh sống. Trong vũ trụ bao la, mặc dù có vô số thế giới trung cấp và tiểu thế giới, nhưng vẫn có nhiều hành tinh không phù hợp cho con người sinh sống, tạo nên những thế giới hoang vu. Tôn Ngộ Không chọn một hành tinh cát vàng, nơi hầu hết bề mặt đều là sa mạc để nghỉ ngơi. Mặc dù cuộc hành trình không gây hao tổn nhiều cho Tôn Ngộ Không, nhưng để duy trì trạng thái đỉnh cao, hắn vẫn quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Khi Tôn Ngộ Không tìm một hang động khuất gió trên sa thạch sơn và nhắm mắt dưỡng thần, Cửu Kỳ Lân và đồng bọn cũng đã đáp xuống mặt đất, cách đó khá xa. Họ không hài lòng với môi trường khắc nghiệt nơi đây, sao lại chọn nơi quỷ quái này? Toàn là cuồng phong và cát vạn, Diệp tinh thần nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. Môi trường ở đây tuy khắc nghiệt, nhưng tốt hơn nhiều so với chiến đấu trong không gian vũ trụ. Hơn nữa, đây có thể là điểm dừng chân cuối cùng của Tôn Ngộ Không trước khi đến hoàn tuyển thế giới. Bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta khó có thể tìm được thời điểm thích hợp ra tay. Không ai muốn chiến đấu trong không gian vũ trụ, nơi đầy rẫy nhiễu loạn và quái thú nguy hiểm. Những quái thú này vô cùng nhạy cảm với linh lực. Chỉ cần một chút dư ba trong lúc chiến đấu cũng có thể khiến bạn bị bao vây bởi vô số kẻ thù. Đây là bài học kinh nghiệm đắt giá mà nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống. Với sự đồng ý của Diệp tinh thần, 8 người còn lại lặng lẽ tản ra và nhanh chóng biến mất trong màn cát vàng bạc ngàn. Hành tinh này từng là một thế giới cao cấp, nhưng không hiểu vì lý do gì đã trở thành một sa mạc vô tận với những cơn cuồng phong hung hãn. Ngũ Văn Chí Tôn cũng khó có thể trụ được lâu trong môi trường khắc nghiệt này. Nếu không có vòng bảo hộ, ngay khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị tu luyện, bỗng nhiên tai hắn khe động, mở mắt ra, hắn nhìn thấy một bóng người mơ hồ trong cơn bão cát bên ngoài hang động. Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác, khi hắn dò xét khu vực này bằng thần thức trước khi đến đây, không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu sinh sống nào. Vậy bóng người trong cơn bão cát này không thể nào thuộc về thế giới này, chẳng lẽ hắn bị theo dõi? Khi bóng người càng đến gần và hiện ra rõ ràng trong cơn bão cát, Tôn Ngộ Không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc. Hắn không thể tin vào mắt mình. Tôn Ngộ Không nhìn thấy chính mình bước vào hang động trong cơn bão cát, quan sát xung quanh, gật đầu và sau đó ngồi xuống thiền định mà không hề quan tâm đến sự hiện diện của hắn. Tôn Ngộ Không bỗng chốc có một cảm giác kỳ lạ, như thể người trước mặt mới là bản thân thật sự, còn hắn chỉ là một ảo ảnh. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như bạn vừa làm xong một việc gì đó và đang nghỉ ngơi, nhưng bỗng nhiên bạn nhìn thấy một người khác đang lặp lại hành động của bạn, với những cử chỉ và biểu cảm hoàn toàn giống nhau, và người đó dường như không hề nhìn thấy bạn. Cảm giác này thật rùng rợn. Nếu đây là một người bình thường, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng mình gặp ma. Nhưng Tôn Ngộ Không không như vậy. Hắn lập tức mở thiên địa hỏa nhãn để nhìn vào người đang ngồi trước mặt mình. Bằng thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ không nhận ra đây không phải ảo ảnh hay yêu ma quỷ quái cải trang thành mình, mà là một Tôn Ngộ không thực sự. Hắn theo bản năng nhìn xuống bản thân, cảm thấy mình mới là giả mạo, nhưng đồng thời, hắn cũng biết mình là thật. Trên thế giới này chỉ có một Tôn Ngộ không, và đó chính là hắn, do đó những gì hắn nhìn thấy trước mắt không thể là sự thật. Thiên địa hỏa nhãn của hắn không thể nhìn thấu, vậy chỉ có thể là người trước mặt này có khả năng biến hóa vượt qua cả thiên địa hỏa nhãn. Bỗng nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu Tôn Ngộ không, cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra trước đây. Không chỉ một lần, hắn nhớ lại khi còn lấy kinh ở Tây Thiên, Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành mình khiến hắn không thể phân biệt thật giả bằng hỏa nhãn kim tinh. Sau đó, khi tìm ngũ thái thần thạch ở rừng rậm cực đông, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng biến thành hắn. Giờ đây, tình huống tương tự lại xuất hiện. Chẳng lẽ đây lại là trò lừa bịp của Lục Nhĩ Mi Hầu? Ha ha, Lục Nhĩ Mi Hầu, ánh mắt của ta vẫn không nhìn thấu ngươi. Ta biết là ngươi, đừng giả vờ nữa, ba lần rồi, đừng giả vờ trêu đùa ta. Tôn Ngộ không hét lên. Trước mặt hắn, người kia bỗng nhiên cứng đờ. Tôn Ngộ không mừng thầm, xem ra ta đoán đúng rồi. Quả nhiên là Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng hắn làm thế nào mà xuất hiện ở đây? Ngay khi Tôn Ngộ không buông lỏng cảnh giác, một cảm giác kỳ lạ trào dâng trong lòng. Theo phản xạ, hắn lập tức lùi ra sau và tế xuất trấn giới thiên bi chắn trước người. Khi trấn giới thiên bi vừa xuất hiện, Tôn Ngộ không ngồi xếp bằng kia đột nhiên xoay người, tay cầm một thanh kiếm thủy tinh đâm thẳng vào tim Tôn Ngộ không. May mắn thay, phản ứng nhanh nhạy của Tôn Ngộ không đã cứu mạng hắn. Thanh kiếm thủy tinh đâm thẳng vào trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, sau khi chặn được đòn tấn công này, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tôn Ngộ không hề giảm bớt mà còn tăng lên dữ dội. Khi cảm giác nguy hiểm này đạt đến đỉnh điểm, trong đầu hắn như có thứ gì đó vỡ vụn. Sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong tai hắn. Hầu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Ta sẽ chia cho ngươi 8 phần sức mạnh vận mệnh của cửu đầu long, 2 phần còn lại ta cần thiết. Con đường phía sau, ta không thể cùng ngươi đi nữa. Tìm Thứ Uyển, hãy cẩn thận, ngươi là người đặc biệt nhất. Giọng nói này là của cửu đầu long. Nhưng lúc này Tôn Ngộ không có thời gian suy nghĩ về ý nghĩa của lời nói đó. Bởi vì ngay khi thứ gì đó bùng nổ trong đầu, hắn cảm thấy hậu tâm nóng rực. Hắn không biết cảm giác này từ đâu đến, nhưng cơ thể đã phản ứng theo bản năng. Hắn ngửa người ra sau, chống hai tay xuống đất. Ngay khi hoàn thành động tác này, một cây trường thương sáng bạc từ phía sau đâm thẳng vào trấn giới thiên bi trước ngực Tôn Ngộ không. Trường thương kia đâm không trúng, lập tức sửa đâm thành đập. Bất quá lúc này đây Tôn Ngộ không đã có chuẩn bị, thân thể vừa lật cũng đã đứng lên. Bất quá cũng không phải đứng thẳng mà lên, mà là sườn dán vào vách động đứng lên, sau đó nhấc chân trực tiếp đem trường thương sáng bạc kia đá tới vách động đối diện. Một cước khí lực thật lớn trực tiếp đem vách động đối diện đá sập. Đây vốn là một ngọn núi cát đá, không phải rất kiên cố, cho nên vách động đối diện sụp đổ. Toàn bộ sơn động đều lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ không toàn bộ sau lưng đều bắt đầu nóng lên. Thân thể Tôn Ngộ không lại một lần nữa trước ý thức của hắn làm ra phản ứng. Lập tức ngồi xổm xuống, sau đó giáng xuống mặt đất bắn ra mà đi. Trong nháy mắt Tôn Ngộ không cúi người, vách tường hắn giữa lưng ầm ầm bạo liệt. Một bóng người hai tay thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện.